với bao nhiêu lời nói phá hoại chúng tối tôn, khi phá hoại thánh chúng không ai can dứt nổi, nát thân và mất mạng. Kẻ cướp đoạt ngựa trâu, tài sản và quốc gia, họ còn hay hòa thuận, huống ngươi vài tiếng cãi, sao không chịu thuận hòa? Không suy chân nghĩa xa, quán kết làm sao giải? Mã lị trách nhau mãi, mà biết chế thuận hòa. Nếu suy chân nghĩa xa, quán kết tất giải được. Thù hận dứt hận thù, đời nào dứt cho xong? Nhẫn nhục dứt hận thù, đó là pháp tối thượng. Sân với bậc thượng trí, nói toàn lời vô lại. Phỉ báng thánh mô ni, thấp hèn không chút tuệ. Người khác không rõ nghĩa, riêng ta biết mà thôi. Người rõ nghĩa là ai? Người này dứt sân nhuế. Nếu được gặp bạn trí, nhất định kết đồng tu. Xả ý chấp xưa kia, quan hỷ thường theo đến. Nếu không gặp bạn trí, hãy tu riêng một mình. Như vua nghiêm trị nước, như voi lẻ rừng vắng, độc hành chớ làm ác. Như voi lẻ rừng vắng, độc hành là tốt nhất. Đừng hội kẻ vô đức, học không gặp bạn tốt, không cùng ai ngang mình. Hãy cô độc chuyên tinh, đừng hội kẻ vô đức. Lúc Đức Thế Tôn thuyết bài tụng này xong, Ngài dùng Như Ý Túc cởi hư không mà đi đến thôn Bà La Lâu La. Ở thôn Bà La Lâu La có tôn giả Bà Cửu, người họ Thích, ngày đêm không ngủ, tinh cần hành đạo, chí thành thường định tĩnh, an trú trong đạo phẩm. Tôn giả Bà Cửu từ xa trông thấy Đức Thế Tôn đi đến. Khi đã trông thấy liền nghênh tiếp, đỡ lấy y bát của Ngài, trải giường, múc nước rửa chân. Đức Phật rửa chân xong, Ngài lên chỗ ngồi của Bà Cửu người họ Thích. Ngồi xong, Ngài nói: Tỳ kheo Bà Cửu, ngươi thường an ổn, không hề thiếu thốn chăng? Tôn giả Bà Cửu trả lời: Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có thiếu thốn. Đức Thế Tôn lại hỏi: Thế nào là an ổn, không có thiếu thốn? Tôn giả Bà Cửu đáp: Bạch Thế Tôn, con ngày đêm không ngủ, tinh tấn hành đạo, chí hành thường định tĩnh, an ổn vào đạo phẩm. Bạch Thế Tôn, như vậy con thường an ổn, không có thiếu thốn. Đức Thế Tôn lại nghĩ: Thiện nam tử này sống cuộc đời an lạc, ta nên thuyết pháp cho y. Nghĩ vậy, Ngài liền thuyết pháp cho tôn giả Bà Cửu, khuyến phát khát ngưỡng thành tựu quan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng thành tựu quan hỷ cho vị ấy, Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến rừng hộ tự. Đến dưới gốc cây, Ngài trải ni sư đàn ngồi kiết già. Lúc ấy, Đức Thế Tôn lại nghĩ rằng: Ta đã thoát được nhóm tỳ kheo ở Câu Xá Di, một nhóm luôn luôn tranh chấp nhau, chèn ép nhau, thù nghịch nhau, hờn giận nhau, cãi giả nhau. Ta không quan hỷ nghĩ đến phương ấy, nơi mà nhóm tỳ kheo Câu Xá Di đang trú. Ngay lúc đó có một con voi, chúa của đàn voi, tách rời đàn, sống một mình, cũng đến rừng hộ tự. Vào rừng hộ tự, đến đứng dưới gốc cây Hiền Sa La. Khi ấy, voi chúa nghĩ rằng: Ta đã thoát được bọn voi kia, voi cha, voi mẹ, voi con lớn nhỏ. Bọn voi ấy thường đi đến trước, dẫm lên cỏ và làm vấy bẩn nước. Ta bấy giờ ăn cỏ bị dẫm đạp ấy, uống nước vẫn đục kia. Ta nay ăn cỏ mới, uống nước trong. Lúc ấy, Đức Thế Tôn bằng tha tâm trí biết ý nghĩ trong lòng voi lớn kia, liền nói bài tụng: Một voi với một voi, cũng dốc ngà chân đủ. Tâm này như tâm kia, rừng sâu vui độc trú. Khi ấy, Đức Thế Tôn từ rừng hộ tự mang y cầm bát đi đến rừng Ban Na Mạng Xà Tự. Bấy giờ có ba thiện nam tử trú trong rừng Ban Na Mạng Xà Tự là tôn giả A Nan Luật Đà, tôn giả Nan Đề, tôn giả Kim Tỳ La. Các tôn giả ấy sống như vậy: nếu ai khất thực trở về trước, người đó trải giường, múc nước để rửa chân, để sẵn chậu, đặt sẵn đòn rửa chân và khăn lau chân, lu nước uống. Nếu những gì khất thực có thể dùng hết thì dùng hết. Nếu còn dư thì đổ vào hũ đầy kính cất. Ăn xong, dọn bát, cất, rửa tay chân. Lấy ni sư đàn dắt lên vai, vào thất tĩnh tọa. Ai khất thực về sau, nếu dùng hết thì dùng, nếu thiếu thì lấy đồ ăn khất thực được của người trước dùng cho đủ. Nếu dư thì đổ vào đất sạch hay nước không có trùng, rồi đem bình bát rửa sạch, lau khô và cất vào một góc, thu dọn giường chiếu, dẹp đòn rửa chân và lưu nước uống, ghè nước rửa tay và quét dọn nhà ăn. Sau khi tẩy sạch những rác bẩn ấy và thu xếp y bát, rửa tay chân, lấy ni sư đàn dắt lên vai, vào thất tĩnh tọa. Đến lúc xế, các tôn giả ấy, nếu có vị nào từ chỗ tĩnh tọa dậy trước, thấy lưu nước uống và ghè nước rửa tay trống rỗng, không có nước thì mang đi lấy. Nếu xách về nổi thì xách đến để một góc. Nếu xách không nổi thì lấy tay dãy một tỳ kheo nữa, mỗi người khiêng một bên, không ai nói chuyện với nhau. Các tôn giả ấy cứ 5 ngày tụ tập lại một lần, cùng nhau bàn về pháp và im lặng theo pháp bậc thánh. Bấy giờ, người giữ rừng trông thấy Đức Thế Tôn từ xa đi đến, bèn đón và quở ngăn rằng: Sa môn, Sa môn chớ vào rừng này. Vì sao? Này, trong rừng này có 3 thiện nam tử, đó là tôn giả A Na Luật Đà, tôn giả Nan Đề và tôn giả Kim Tỳ La. Các vị ấy trông thấy Sa môn, chắc họ không dự ý. Đức Thế Tôn bảo rằng: Này người giữ rừng, các vị kia nếu thấy ta, chắc chắn không có gì không dự ý. Ngay lúc đó, tôn giả A Na Luật Đà từ xa trông thấy Đức Thế Tôn đi đến, liền quở trách người kia: Này người giữ rừng, chớ ngăn cản Đức Thế Tôn. Này người giữ rừng, chớ ngăn cản Đức Thiện Thệ đang đi đến. Vì sao? Vì đó là tôn sư của tôi đến, là Đức Thiện Thệ của tôi đến. Tôn giả A Na Luật Đà ra nghênh đón Đức Thế Tôn, đỡ y bát của ngài. Tôn giả Nan Đề trải giường cho Đức Phật. Tôn giả Kim Tỳ La lấy nước cho ngài. Khi ấy, Đức Thế Tôn sau khi rửa chân xong, ngồi lên chỗ mà tôn giả ấy đã trải. Ngồi xong, ngài hỏi: Này A Na Luật Đà, ngươi thường an ổn, không có gì thiếu thốn chăng? Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn. Đức Thế Tôn lại hỏi: Như thế nào là an ổn, không có gì thiếu thốn? Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng con có thiện lợi, có đại công đức, nghĩa là con được cùng tu hành với các vị đồng phạm hạnh như thế. Bạch Thế Tôn, con thường hướng về các vị đồng phạm hạnh ấy, sống với thân nghiệp từ hòa, trước mặt hay vắn mặt đều như nhau. Sống với khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa, trước mặt hay vắn mặt đều như nhau không khác. Bạch Thế Tôn, con này có thể tự nghĩ rằng, tự xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm chư hiền. Bạch Thế Tôn, con liền xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm chư hiền. Bạch Thế Tôn, con chưa từng có một điều nào là không vừa lòng. Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn là như thế. Đức Thế Tôn hỏi tôn giả Nan Đề, tôn giả cũng đáp như thế. Đức Thế Tôn lại hỏi tôn giả Kim Tỳ La, ngươi thường an ổn, không có gì thiếu thốn chăng? Tôn giả Kim Tỳ La đáp, Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn. Đức Thế Tôn lại hỏi, này Kim Tỳ La, thế nào là thường an ổn, không có gì thiếu thốn? Tôn giả Kim Tỳ La đáp, Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng con có thiện lợi, có đại công đức, nghĩa là con được cùng tu hành với các vị đồng phạm hạnh như thế. Bạch Thế Tôn, con thường hướng về các vị đồng phạm hạnh ấy, sống với thân nghiệp từ hòa, trước mặt hay vắng mặt đều như nhau. Sống với khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa, trước mặt hay vắng mặt đều như nhau không khác. Bạch Thế Tôn, con này có thể tự nghĩ rằng, tự xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm chư hiền. Bạch Thế Tôn, con liền xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm chư hiền. Bạch Thế Tôn, con chưa từng có một điều nào là không vừa lòng. Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn là như thế. Đức Thế Tôn tán thán: lành thay, A Na Luật Đà, như thế các ngươi thường cùng nhau hòa hợp, an lạc, không tranh, cùng hiệp nhất trong một tâm, một thầy, như nước với sữa, và có chứng đắc pháp thượng nhân mà sống an lạc thoải mái chăng? Tôn giả A Na Luật Đà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con cùng nhau hòa hợp không tranh, cùng hợp nhất trong một tâm, chung một thầy, như nước với sữa, và có chứng đắc pháp thượng nhân mà sống an lạc thoải mái. Bạch Thế Tôn, chúng con nhận được ánh sáng và rồi thấy sắc. Giây lát, sắc được thấy kia và ánh sáng liền biến mất. Đức Thế Tôn nói: Này A Na Luật Đà, các ngươi không thấu triệt được tướng ấy, nghĩa là tướng nhận được ánh sáng mà thấy sắc. Giây lát, sắc được thấy kia và ánh sáng liền biến mất. Này A Na Luật Đà, thuở xưa lúc ta chưa đắc đạo giác ngộ vô thượng chánh nhân, cũng nhận được ánh sáng mà thấy sắc. Giây lát, sắc được thấy kia và ánh sáng liền biến mất. A Na Luật Đà, ta nghĩ trong tâm ta có tai hoạn nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta hành tinh tấn không biến nhát, thân tỉnh chỉ an trú, có chánh niệm chánh trí, không có ngu si, được tỉnh chỉ nhất tâm. Này A Na Luật Đà, ta nghĩ rằng ta hành tinh tấn không biến nhát, tỉnh chỉ nơi thân, có chánh niệm chánh trí, an trú, không có si, được định tỉnh nhất tâm. Phải chăng trong đời không có gì để ta thấy, để ta biết chăng? Trong tâm ta sanh tai hoạn về hoài nghi ấy, nhưng tai hoạn của hoài nghi ấy nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, này ta nên nghĩ rằng trong tâm ta không sanh tai hoạn của hoài nghi. A Na Luật Đà, vì ta muốn không sanh tai hoạn này nên sống cô độc diễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, nhân sống cô độc tại nơi xa vắng. Tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được ánh sáng mà thấy sắc, nhưng ánh sáng để thấy sắc được ấy giây lát liền biến mất. Này A Na Luật Đà, ta lại nghĩ trong tâm ta có tai hoạn nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta lại nghĩ trong tâm ta sanh tai hoạn về vô niệm, nhưng tai hoạn của vô niệm này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta nay cần phải nghĩ rằng trong tâm ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, cũng không sanh tai hoạn về vô niệm. A Na Luật Đà, ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được ánh sáng để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Này A Na Luật Đà, ta lại nghĩ trong tâm ta có tai hoạn nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta lại nghĩ trong tâm ta sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, nhưng tai hoạn của thân bệnh tưởng này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc được ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta nay cần phải nghĩ rằng Trong tâm ta không sanh tai quạng về hoài nghi, không sanh tai quạng về vô niệm, cũng không sanh tai quạng về thân bệnh tưởng. A Na Luật Đà, ta muốn không móng khởi tai quạng này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, nhân sống cô độc tại nơi xa vắng. Tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được ánh sáng để thấy sắc. Ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Này A Na Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta có tai quạn nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt? Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta sanh tai quạng về thủy miên, nhưng tai quạng của thủy miên này nên mất định mà con mắt diệt, con mắt diệt rồi thì liền diệt. A Na Luật Đà, ta nay cần phải nghĩ rằng, trong tâm ta không sanh tai quạng về hoài nghi, không sanh tai quạng về vô niệm, không sanh tai quạng về thân bệnh tưởng, cũng không sanh tai quạng về thủy miên. A Na Luật Đà, ta muốn không bóng khởi tai quạng này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được ánh sáng để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Này A Na Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta có tai quạng nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt? Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta sanh tai quạng về tinh cần thái quá, những tai quạng của tinh cần thái quá này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, cũng như lực sĩ bắt con ruồi quá ngặt, con ruồi liền chết. Cũng vậy, A Na Luật Đà, trong tâm ta sanh tai quạng về tinh cần thái quá, nhưng tai quạng của tinh cần thái quá này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. A Na Luật Đà, ta nay cần phải nghĩ rằng, trong tâm ta không sanh tai quạng về hoài nghi, không sanh tai quạng về vô niệm, không sanh tai quạng về thân bệnh tưởng, không sanh tai quạng về thủy miên, cũng không sanh tai quạng về tinh cần thái quá. A Na Luật Đà, ta muốn không móng khởi tai quạng này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, nhân sống cô độc tại nơi xa vắng. Tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được ánh sáng để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Này A Na Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta có tai quạng nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt? Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta sanh tai quạng về giải đãi thái quá, nhưng tai quạng của giải đãi thái quá này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, cũng như lực sĩ bắt con ruồi quá quãng, con ruồi bèn bay mất. Cũng vậy, A Na Luật Đà, trong tâm ta sanh tai quạng về giải đãi thái quá, nhưng tai quạng của giải đãi thái quá này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta nay cần phải nghĩ rằng, trong tâm ta không sanh tai quạng về hoài nghi, không sanh tai quạng về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thụy miên, không sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, cũng không sanh tai hoạn về giải đãi thái quá. A Na Luật Đà, ta muốn không móng khởi tai hoạn này, nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, nên nhận được ánh sáng để thấy sắc. Ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Này A Na Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta có tai hoạn nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt? Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta sanh tai hoạn về sợ hãi. Nhân tai hoạn của sợ hãi này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, cũng như một người đang đi đường, kẻ thù từ bốn phía kéo đến, người kia thấy vậy kinh khủng sợ hãi, toàn thân lông tóc dựng đứng. Cũng vậy, A Na Luật Đà, trong tâm ta sanh tai hoạn về sợ hãi, nhân tai hoạn của sợ hãi này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta nay cần phải nghĩ rằng, trong tâm ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thụy miên, không sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, không sanh tai hoạn về giải đãi thái quá, cũng không sanh tai hoạn về sợ hãi. A Na Luật Đà, ta muốn không móng khởi tai hoạn này, nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, nên nhận được ánh sáng để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Này A Na Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta có tai hoạn nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt? Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta sanh tai hoạn về hỷ duyệt, nhân tai hoạn của hỷ duyệt này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, cũng như người đi tìm một kho báu, bỗng nhiên được cả bốn kho báu, thấy như vậy rồi người ấy sanh hỷ duyệt. Cũng vậy, A Na Luật Đà, trong tâm ta sanh tai hoạn về hỷ duyệt, nhân tai hoạn của hỷ duyệt này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta nay cần phải nghĩ rằng, trong tâm ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thụy miên, không sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, không sanh tai hoạn về giải đãi thái quá, không sanh tai hoạn về sợ hãi, cũng không sanh tai hoạn về hỷ duyệt. A Na Luật Đà, ta muốn không móng khởi tai hoạn này, nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, nên nhận được ánh sáng để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Này A Na Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta có tai hoạn nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt? Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền nhiệt. A Na Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta sanh tai hoạn về tâm tự cao. Nhân tai hoạn của tâm tự cao này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. A Na Luật Đà, này ta phải nghĩ rằng trong tâm ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thủy miên, không sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, không sanh tai hoạn về giải đãi thái quá, không sanh tai hoạn về sợ hãi, không sanh tai hoạn về hỷ duyệt, cũng không sanh tai hoạn về tâm tự cao. A Na Luật Đà, ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được ánh sáng để thấy sắc. Ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Này A Na Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta có tai hoạn nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt? Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta sanh tai hoạn về đa dạng tưởng. Nhưng tai hoạn của đa dạng tưởng này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta nay cần phải nghĩ rằng trong tâm ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thủy miên, không sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, không sanh tai hoạn về giải đãi thái quá, không sanh tai hoạn về sợ hãi, không sanh tai hoạn về hỷ duyệt, không sanh tai hoạn về tâm tự cao, cũng không sanh tai hoạn về đa dạng tưởng. A Na Luật Đà, ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, nên nhận được ánh sáng để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Này A Na Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta có tai hoạn nào khiến cho ta mất định mà con mắt diệt? Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta lại nghĩ, trong tâm ta sanh tai hoạn về không quán sắc. Nhân tai hoạn của không quán sắc này nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta nay cần phải nghĩ rằng trong tâm ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thủy miên, không sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, không sanh tai hoạn về giải đãi thái quá, không sanh tai hoạn về sợ hãi, cũng không sanh tai hoạn về hỷ duyệt, cũng không sanh tai hoạn về tâm tự cao, cũng không sanh tai hoạn về đa dạng tưởng, cũng không sanh tai hoạn về không quán sắc. A Na Luật Đà, ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được ánh sáng để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Này A Na Luật Đà, nếu tâm ta sanh tai hoạn về nghi, đối với tai nạn đó tâm được thanh tịnh. Nếu sanh tai hoạn về vô niệm, về bệnh tưởng của thân, về thủy miên, về tinh cần thái quá, giải đại thái quá, về sợ hãi, về hỷ duyệt, về tâm tự cao, về đa dạng tưởng, về tâm không quán sắc. Đối với những tai họa đó, tâm được thanh tịnh. Này A Na Luật Đà, ta lại nghĩ rằng ta phải tu học về ba định, là tu học về định có tầm có tứ, tu học về định không tầm chỉ tứ, tu học về định tầm giác không tứ. A Na Luật Đà, ta liền tu học ba định ấy, là tu học về định có tầm có tứ, tu học về định không tầm chỉ tứ, tu học về định không tầm không tứ. Nếu ta tu học về định có tầm có tứ thì tâm liền thuận hướng đến định không tầm chỉ tứ. Như vậy ta chắc chắn không mất trí và kiến này. Như vậy khi ta đã biết như thế rồi, suốt ngày suốt đêm, rồi suốt đêm suốt ngày, ta tu học về định có tầm có tứ. A Na Luật Đà, ta lúc bấy giờ thực hành trụ chỉ này. Nếu ta tu học về định có tầm có tứ, tâm liền thuận hướng đến định không tầm không tứ. Như vậy, chắc chắn ta không mất trí và kiến này. Này A Na Luật Đà, như vậy ta đã biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm, rồi suốt đêm suốt ngày, tu học về định có tầm có tứ. Này A Na Luật Đà, bấy giờ ta sống trong trạng thái này. Này A Na Luật Đà, nếu ta tu học về định không tầm chỉ tứ, tâm liền thuận hướng định có tầm có tứ. Như vậy ta chắc chắn không mất trí kiến này. Này A Na Luật Đà, ta biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm tu học về định không tầm chỉ tứ. Này A Na Luật Đà, ta bấy giờ thực hành hạnh tĩnh chỉ này. Nếu ta tu học về định không tầm chỉ tứ, tâm liền thuận hướng đến không tầm không tứ. Như thế, ta chắc chắn không mất trí và kiến này. Này A Na Luật Đà, do đó ta biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm tu học về định không tầm chỉ tứ. Này A Na Luật Đà, bấy giờ ta sống trong trạng thái này. Này A Na Luật Đà, nếu ta tu học về định không tầm không tứ, tâm liền thuận hướng đến định có tầm có tứ. Như thế, ta chắc chắn không mất trí kiến này. Do ta đã biết như thế, nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm tu học về định không tầm không tứ. Này A Na Luật Đà, ta bấy giờ sống trong trạng thái này. Này A Na Luật Đà, nếu ta tu học về định không tầm không tứ, thì tâm liền thuận hướng đến định không tầm chỉ tứ. Như thế, ta không mất trí và kiến này. Này A Na Luật Đà, do ta đã biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm tu học về định không tầm không tứ. Này A Na Luật Đà, ta bấy giờ sống trong trạng thái này. Này A Na Luật Đà, có lúc ta nhận biết ánh sáng mà không thấy sắc. A Na Luật Đà, ta nghĩ rằng do nhân nào, do duyên nào ta nhận biết ánh sáng mà không thấy sắc. A Na Luật Đà, ta lại nghĩ rằng nếu ta niệm tướng của ánh sáng, không niệm tướng của sắc, thì bấy giờ ta nhận biết ánh sáng mà không thấy sắc. Như vậy ta biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm nhận biết ánh sáng mà không thấy sắc. Này A Na Luật Đà, ta bấy giờ sống trong trạng thái này. Này A Na Luật Đà, có lúc ta thấy sắc mà không nhận biết ánh sáng. A Na Luật Đà, ta nghĩ rằng do nhân nào, do duyên nào ta cảm thấy sắc mà không nhận biết ánh sáng. A Na Luật Đà, ta lại nghĩ rằng nếu ta niệm tướng của sắc mà không niệm tướng của ánh sáng, thì bây giờ ta nhận biết sắc mà không nhận biết ánh sáng. Này A Na Luật Đà, ta biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm ta nhận biết sắc mà không nhận biết ánh sáng. Này A Na Luật Đà, bây giờ ta sống trong trạng thái này. Này A Na Luật Đà, có lúc ta nhận biết ánh sáng hạn chế, cũng thấy sắc hạn chế. A Na Luật Đà, ta liền nghĩ, Do nhân nào, do duyên nào ta nhận biết được ánh sáng hạn chế, cũng thấy sắc hạn chế. Ta lại nghĩ, nếu ta nhập định hạn chế, ta nhập định hạn chế nên nhãn căn thanh tịnh hạn chế. Vì nhãn căn thanh tịnh hạn chế nên ta nhận biết ánh sáng hạn chế, cũng thấy sắc hạn chế. A Na Luật Đà, ta biết như thế rồi nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm, biết ánh sáng hạn chế và thấy sắc hạn chế. Này A Na Luật Đà, bấy giờ ta sống trong trạng thái này. Này A Na Luật Đà, có lúc ta nhận biết ánh sáng rộng lớn, cũng thấy sắc rộng lớn. A Na Luật Đà, ta nghĩ rằng, do duyên nào, do nhân nào, ta nhận biết ánh sáng rộng lớn, cũng thấy ánh sáng rộng lớn. Ta lại nghĩ, nếu ta nhập định rộng lớn, nhờ nhập định rộng lớn nên nhãn căn thanh tịnh rộng lớn, nhờ nhãn căn thanh tịnh rộng lớn nên ta nhận biết ánh sáng rộng lớn, cũng thấy sắc rộng lớn. A Na Luật Đà, ta biết như thế rồi nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm biết ánh sáng rộng lớn, cũng thấy sắc rộng lớn. Này A Na Luật Đà, bấy giờ ta sống trong trạng thái này. Này A Na Luật Đà, nếu trong tâm ta sanh tai hoạn về hoài nghi, đối với tai hoạn ấy trong tâm ta đã đoạn trừ, được thanh tịnh. Với vô niệm, thân bệnh tưởng, thụy miên, tinh cần thái quá, giải đại thái quá, sợ hãi, hỷ duyệt, tâm tự cao, đa dạng tưởng và sanh tai hoạn về không quán sắc, đối với những tai hoạn ấy, tâm được thanh tịnh. Tu học, cực tu học về định có tầm có tứ. Tu học, cực tu học về định không tầm ít tứ. Tu học, cực tu học về định không tầm không tứ. Tu học, cực tu học về định thuần nhất. Tu học, cực tu học về định hỗn hợp. Tu học, cực tu học về định hạn chế. Tu học, cực tu học về định rộng vô lượng. Ta có trí và kiến thanh tịnh, sáng suốt vô cùng, hướng đến an trú vào định, tinh cần tu tập đạo phẩm, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã dững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Này A Na Luật Đà, bấy giờ ta thực hành trụ chỉ ấy. Phật thuyết như vậy, tôn giả A Na Luật Đà, tôn giả Nang Đề, tôn giả Kim Tỳ La, sau khi nghe những lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.